Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu với những thông tin tại thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chỉ thị số 38 ngày 31 tháng 12 năm 2024 về chấn chỉnh nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả, tránh lãng phí trong công tác quản lý dự án đầu tư công, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là nút thắt cần phải ưu tiên tập trung tháo gỡ, trọng tâm là đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ, năm 2024, ước tính tổng giá trị thanh toán qua Internet Banking, SMS Banking, Home Banking là hơn 855.300 tỷ đồng, chiếm 40,7% trong tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt, tăng 6,49% so với năm 2023. Thanh toán trực tuyến phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử trên 44.500.000 món với tổng số tiền gần 243.450 tỷ đồng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các hình thức thanh toán trực tuyến phục vụ cho các giao dịch thương mại điện tử, điển hình như liên kết các trang mua bán trực tuyến như Lazada, Shopee, Sen Đỏ, Tiki, các ví điện tử như ZaloPay, Momo, đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt là dịch vụ thanh toán qua Internet, thiết bị di động, ATM, POS, dịch vụ thẻ. Trong hải trình thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ vùng biển Tây Nam Bộ thuộc vùng Nam Hải quân, sáng nay đoàn công tác các tỉnh phía Nam, doanh nghiệp và cơ quan báo chí đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Đốc, thuộc xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tại trạm radar 625 thuộc vùng Nam Hải quân, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ và tổ chức chương trình văn nghệ ngắn với các bài hát ca ngợi quê hương biển đảo cùng tinh thần tự hào dân tộc. Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhân dịp Tết, các đoàn đã trao quà cho 8 đơn vị, thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng hải quân. Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ vừa tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2025. Trong 9 nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ chính, có mục tiêu xóa 100% hộ cựu chiến binh cận nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Không để tái nghèo và cận nghèo. Ngoài ra, Hội cựu chiến binh quận, huyện khối 487 mỗi đơn vị vận động xây dựng mới một căn nhà và sửa chữa từ 1 đến 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong năm 2025. Phấn đấu 100% hội viên và 98% người thân trong hộ gia đình hội viên có tham gia bảo hiểm y tế, 100% hội viên trong độ tuổi lao động còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Cần Thơ vừa qua đã trao 300 triệu đồng tài trợ thực hiện đường hoa nghệ thuật mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của thành phố Cần Thơ. Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ năm nay được tổ chức tại đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, quận Ninh Kiều. Việc thi công đường hoa sẽ được triển khai bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 và dự kiến hoàn thành vào ngày 26 tháng 1. Đường hoa sẽ hoạt động từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, tức mùng 6 Tết Ất Tỵ. Đường vành đai sân bay Cần Thơ đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Võ Văn Kiệt đã chính thức được đưa vào sử dụng từ đầu năm 2025 và được đặt tên là đường Âu Cơ. Tuyến đường hoàn thành và được đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao thông đô thị khu vực, phục vụ kết nối giữa các tuyến đường trục trong khu vực và đặc biệt là sân bay quốc tế Cần Thơ. Công trình đường vành đai sân bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến quốc lộ 91B giai đoạn 1 kết nối đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong. Tuyến đường có chiều dài hơn 1,67 km, tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tin trong nước, theo thống kê từ các công ty lữ hành, nhu cầu du lịch nước ngoài đặc biệt là đến Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tăng vọt. Sự hấp dẫn của các điểm đến quốc tế và giá cả hợp lý khiến các tour này trở thành lựa chọn hàng đầu của người Việt trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Trong khi các tour nước ngoài bùng nổ, du lịch nội địa lại rơi vào tình trạng khá trầm lắng. Ngoại trừ Phú Quốc đạt công suất phòng cao, các điểm đến nổi tiếng khách đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ở mức dưới 50%. Nguyên nhân chính là giá vé máy bay nội địa tăng cao, chiếm tới 30-40% chi phí tour, buộc các công ty lữ hành phải điều chỉnh giá tour tăng thêm 10-20%. Hôm nay, Ban Quản lý Dự án 85 thuộc Bộ Giao thông Vận tải phối hợp các nhà thầu thi công tổ chức lễ hợp long cầu Đúc Hẩn Đại Ngãi 2 dài 862 km. Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, chiều dài toàn tuyến hơn 15 km. Trong đó có hai cầu dược chính là cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2, nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Qua hơn một năm triển khai thi công, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu. Đến nay, hạng mục công trình chính cầu Đại Ngãi 2 đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ khoảng 6 tháng. Sáng nay tại Công viên Thống Nhất Hà Nội, hơn 3.000 học sinh sinh viên tham gia Ngày hội học sinh sinh viên toàn quốc Connect Fest 2025 với nhiều hoạt động thú vị của các hoạt động trải nghiệm như tham gia giải chạy Connect Fest 2025, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam thử thách tự hào học sinh sinh viên Việt Nam vững bản sắc, giàu khát vọng, kiến tạo tương lai, xây dựng đất nước. Thử thách tôi là học sinh sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, học sinh sinh viên còn được tham gia các trò chơi dân gian, các không gian trải nghiệm dành gắn với giáo dục văn hóa, đạo đức lối sống, thúc đẩy tinh thần học tập sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, tăng cường thể chất, nâng cao kỹ năng hội nhập. Năm 2024, các câu lạc bộ, đội nhóm thuộc mạng lưới tình nguyện quốc gia đã triển khai hơn 5.500 chương trình dự án thiện nguyện, qua đó hỗ trợ gần 30 triệu lượt người dân khó khăn, yếu thế, trao hơn 5 triệu suất quà các loại, thực hiện hơn 5.000 công trình, trồng hơn 100.000 cây xanh, đề xuất hàng chục ngàn ý tưởng, sáng kiến, giải pháp với tổng nguồn lực gần 200 tỷ đồng. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp nêu trên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ kết nối, định hướng hoạt động cho khoảng 3.000 câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 4 tháng 1, hàng chục ngàn người dân Hàn Quốc đã tập trung ở thủ đô Seoul để biểu tình nhằm ủng hộ hoặc phản đối lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật. Cụ thể, có khoảng 35.000 người đã tụ tập để biểu tình ủng hộ ông Yoon gần quảng trường Gwanghwamun, trung tâm thủ đô Seoul. Toàn người sau đó di chuyển tới quận Yongsan để đối đầu trực tiếp với những người biểu tình phản đối Tổng thống. Các cuộc biểu tình xảy ra trong bối cảnh văn phòng điều tra tham nhũng của quan chức cấp cao Hàn Quốc thất bại trong việc thi hành lệnh bắt giữ ông Yoon do không thể vượt qua cơ quan an ninh Tổng thống. Nhà Trắng cho biết đang nỗ lực đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 tới. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có những cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công bằng phương tiện giao thông. Các quan chức thực thi pháp luật và tình báo Mỹ đang theo dõi tình hình chặt chẽ, nhấn mạnh an ninh cho lễ nhậm chức sắp tới của ông Trump vẫn là ưu tiên hàng đầu. Lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump sẽ được tổ chức ngoài trời tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, sau đó là cuộc diễu hành đến Nhà Trắng của tân tổng thống và các buổi tiệc ở Washington, D.C. Myanmar đã quyết định ân xá cho 5.864 tù nhân, bao gồm 180 người nước ngoài, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 4 tháng 1 năm 1948 của quốc gia Đông Nam Á này. Quyết định ân xá của chính quyền quân sự Myanmar đánh dấu 77 năm đất nước giành độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Anh. Quân đội cho biết hôm thứ Bảy rằng họ đã ra lệnh thả tự do vì lý do nhân đạo và thương cảm và sẽ giảm án chung thân của 144 người xuống còn 15 năm. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto mới đây đã phê duyệt khoản ngân sách để triển khai chương trình kiểm tra sức khỏe miễn phí cho năm 2025. Chương trình bắt đầu từ tháng 2, triển khai theo các giai đoạn. Trong năm nay, chương trình đặt mục tiêu khám cho 60 triệu người, chi phí là khoảng 300 triệu đô la Mỹ lấy từ ngân sách nhà nước năm 2025. Trong 5 năm tới, chương trình sẽ tiếp cận khoảng 200 triệu người. Chương trình này không giới hạn độ tuổi, tập trung phát hiện sớm bệnh tim mạch và các tình trạng sức khỏe liên quan đến tuổi tác. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.